7. Sự yêu thương triều mến.
Hòa bình giữa các quốc gia phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương giữa người với người. Mahatma Gandhi. Những nỗ lực sống nhân đạo của mỗi chúng ta chưa bao giờ bị phí hoài. Việc chọn lựa để có được tình yêu thương thay cho lòng thù hận là thứ mà người ta cần để cứu hành tinh này thoát khỏi sự hủy diệt. Vậy phải làm gì để cho ý tốt của chúng ta mở rộng, còn thành kiến và thù hận giảm đi? Theo truyền thống, người ta cho rằng nguồn gốc của mọi sự gây hấn và đau khổ là do vô minh. Bám chặt lấy quan điểm hẹp hòi của những cá nhân, điều chúng ta bỏ qua là mối quan hệ với những người khác. Một nguyên nhân khiến chúng ta phải rèn luyện như một hành giả, Bồ Tát, là nhận thức được tính chất liên kết của mình để hiểu rằng nếu chúng ta làm tổn thương người khác, tức là chúng ta đã làm tổn thương chính mình. Cho nên chúng ta rèn luyện mình bằng việc nhìn nhận người khác không quá khác biệt so với bản thân, bằng việc mở rộng tâm hồn và trí óc ngay trong những tình huống khó khăn ngày càng tăng. Đối với một hành giả, Bồ Tát có tham vọng, bài thực hành chủ yếu là nhằm nhận được tâm từ. Trong những bài giảng của Sambala, điều này được gọi là việc đặt tâm trí đầy sợ hãi của chúng ta vào trong cái nôi của sự yêu thương triều mến. Chú thích: Sambala, một lãnh thổ được mô tả nằm cạnh sông Tarim thuộc trung tâm châu Á, miền đất huyền thoại trong Phật giáo. Vua của vương quốc này đã thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy pháp môn mật tông Kalachakra. Hết chú thích. Một hình ảnh khác về tâm từ hay sự yêu thương là hình ảnh một con chim mẹ luôn bảo vệ và chăm sóc con cho đến khi chúng có thể bay đi được. Đôi lúc người ta tự hỏi, tôi là ai trong hình ảnh đó? Chim mẹ hay những chim con? Câu trả lời, chúng ta là cả hai, là chim mẹ đầy lòng yêu thương hay là những chú chim con non nớt. Thật dễ dàng để chúng ta nhận diện những đứa trẻ sơ sinh. Đỏ hỏn, mắt nhắm kín và cần sự chăm sóc chu đáo. Chúng ta là một sự pha trộn đáng thương của một điều gì đó mà không phải tất cả đều đẹp đẽ và vẫn chưa được yêu thương tha thiết. Cho dù đây là cách cư xử hướng đến mình hay người khác, thì nó vẫn là điều then chốt trong việc học cách yêu thương. Để nhận được sự yêu thương, trước tiên chúng ta phải rèn luyện để trở nên chân thật, có lòng trắc ẩn với chính mình. Thay vì chối bỏ bản thân, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về lòng tốt. Đôi khi chúng ta cảm thấy bình yên và khỏe mạnh, có lúc lại cảm thấy bất an và yếu ớt. Giống như tình yêu của người mẹ, tâm từ là vô điều kiện. Bất kể chúng ta là ai, làm gì, thì chúng ta cũng vẫn khao khát hạnh phúc. Chúng ta có thể thực hành bằng cách gieo mầm cho hạnh phúc tương lai. Dần dần chúng ta sẽ nhận thức được nhiều hơn về những gì tạo ra hạnh phúc cũng như đau khổ. Nếu không có sự yêu thương chính mình thì chúng ta khó có thể, nếu không nói là không thể, yêu mến một cách chân thực đối với người khác. Từ thù hận đến yêu thương không điều kiện ban đầu có vẻ như rất dễ làm chúng ta nản chí. Vì thế chúng ta hãy bắt đầu với những gì quen thuộc. Lời hướng dẫn để ngộ ra được tâm từ không giới hạn là hãy tìm ra tính nhân hậu có sẵn trong chúng ta. kết hợp với lòng biết ơn để cảm nhận ý tốt. Bằng một cách thức hết sức thực tế, chúng ta tiếp xúc với điểm yếu về tình cảm của Bồ Đề Tâm. Cho dù chúng ta có tìm thấy nó trong tính nhân hậu của cảm giác yêu thương hay tính cáu gắt của cảm giác cô độc đều không quan trọng. Nếu chịu khó tìm kiếm, thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy vị trí nhạy cảm và thiếu sự phòng vệ đó. Ví dụ về một cơn tức giận, tưởng chừng rất ghê gớm. Khi tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy ẩn sâu ở vẻ ngoài hung hăng ấy là sự sợ hãi. Có một điều gì đó bên dưới bề mặt cứng rắn của thái độ giận dữ được cảm nhận hết sức mạnh mẽ và nhức nhối. Ẩn trong sự phản kháng là nỗi đau khổ và không sự phòng vệ. Tuy nhiên, thay vì mở rộng tính nhân hậu này, chúng ta lại có xu hướng khép kín và phòng vệ chống lại sự khó chịu đó. Việc chúng ta khép kín không quan trọng trong việc rèn luyện. Quan trọng là chúng ta nhận thức được thời điểm cần hành động. Bước đầu tiên là chúng ta quan sát xem khi nào thì chúng ta tạo ra lớp vỏ bọc tách mình với mọi người xung quanh. Khi đó, chúng ta sẽ nhận biết được lòng trắc ẩn. Trừ khi chúng ta không hiểu, bằng một cách thức không mang tính phán xét là chúng ta đang để lòng mình chai cứng đi, thì chúng ta mới không có khả năng phá hủy được lớp vỏ bọc đó. Nếu chúng ta không phá hủy được nó thì sự yêu thương triều mến của Bồ Đề Tâm vẫn bị phong kín. Chúng ta luôn cản trở khả năng yêu thương bẩm sinh của mình mà không có sự cân nhắc nào. Do đó, chúng ta phải rèn luyện bằng việc đánh thức sự yêu thương triều mến của Bồ Đề Tâm trong tất cả các mối quan hệ, công khai lẫn bí mật. Tất cả những mối quan hệ này trở thành những phương tiện trợ giúp cho việc phát hiện ra năng lực để cảm nhận và biểu lộ tình yêu thương của chúng ta. Bài thực hành chính thức về lòng yêu thương triều mến hay tâm từ có 7 bước. Chú thích: xem phần phụ lục với sự miêu tả ngắn gọn. Hết chú thích. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tạo ra sự yêu thương triều mến cho bản thân, sau đó mở rộng nó ra theo từng bước của riêng mình đối với người thân, bạn bè, những người trung lập, những người chọc giận chúng ta, tất cả những người này trong một nhóm, và cuối cùng là mở rộng ra cho mọi sinh vật trong toàn bộ không gian và thời gian. Dần dần, chúng ta mở rộng hơn phạm vi của lòng yêu thương triều mến. Lời nguyện cầu theo truyền thống là: tôi và những người khác có thể hưởng được sung sướng và nguồn gốc của sự sung sướng. Trong bài giảng này, tôi thấy có đôi lúc người ta gặp trở ngại với từ hạnh phúc. Họ nói những điều như: đau khổ đã dạy tôi rất nhiều và hạnh phúc lại kéo tôi vào chỗ vướng mắc khó khăn. Họ không chắc được rằng hạnh phúc là những gì họ mong muốn cho chính mình và người khác. Điều này là có thể vì khái niệm hạnh phúc theo truyền thống thì còn rất lâu mới đạt đến nguồn gốc của sự sung sướng. Để nhập tâm được bài thực hành về lòng yêu thương triều mến, có lẽ chúng ta cần phải nói lên những khát vọng về hạnh phúc bằng những câu nói của riêng mình. Một người đã nói cho tôi biết về nguyện vọng của anh ta, rằng anh và những người khác nhận thức được khả năng đầy đủ nhất của mình. Nguyện vọng của một người phụ nữ mà tôi quen là tất cả chúng ta đều học để nói, nghĩ và hành động nhằm bổ sung thêm cho sự khỏe mạnh căn bản. Nguyện vọng của người khác là mọi người, kể cả ông ta, đều bắt đầu tin vào lòng tốt cơ bản của mình. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta đều có thể tạo ra nguyện vọng càng chân thực càng tốt. Để làm việc với bài thực hành này, chúng ta hãy áp dụng trước với những người hay vật nào đó mà chúng ta yêu thương. Đây có lẽ là cảm giác của lòng biết ơn, sự thừa nhận hoặc cảm giác về tính nhân hậu. Nếu điều này có lợi, thì thậm chí chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng một danh sách gồm những người dễ dàng cảm thụ những cảm giác này. Theo thói quen, chúng ta bắt đầu thực hành với chính mình, nhưng đôi khi người ta thấy điều này quá khó. Quan trọng là phải đưa bản thân mình vào, còn bắt đầu việc này với ai thì không quan trọng. Quan điểm là kết nối một cảm giác thành thật của thiện chí và khuyến khích nó mở rộng. Nếu bạn có thể dễ dàng mở rộng lòng mình với một con chó hay một con mèo, thì hãy bắt đầu ngay, sau đó chuyển tới những mối quan hệ mang tính thách thức nhiều hơn. Bài thực hành nói về việc kết nối tình cảm bằng một cách thức thực tế đối với chúng ta. Chỉ nên xác định khả năng cảm nhận lòng tốt và yêu thương, cho dù nó thường xuyên dao động. Tiếp theo, chúng ta hãy ngồi yên trong vài phút. Sau đó, bắt đầu bài thực hành lòng yêu thương trìu mến, gồm 7 bước. Chúng ta nói: cầu cho tôi hoặc người tôi yêu thương hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc. Hoặc chúng ta nói bằng cách nói riêng của mình. Chúng ta có thể nói rằng: cầu cho chúng ta học để thực sự biết yêu thương con người, hay cầu cho chúng ta đủ ăn và có một chốn để ngủ, ở nơi đó chúng ta sẽ được an toàn và dễ chịu. Sau khi thực hành lời cầu nguyện này cho chính mình và những người mình yêu thương, thì chúng ta sẽ chuyển sang cầu nguyện cho một người bạn. Mối quan hệ này có lẽ phức tạp hơn vì chúng ta quan tâm đến cô ấy, nhưng có lẽ chúng ta cũng cảm thấy ganh tị. Chúng ta nói, cầu cho Jane hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc và gửi sự yêu thương trìu mến cho cô ấy. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian, nếu muốn, cho từng giai đoạn của quá trình này, không phê phán bản thân nếu có lúc nào đó chúng ta cảm thấy mình giả tạo hay dối trá. Bước thứ tư là nuôi dưỡng lòng yêu thương trìu mến đối với những người trung lập. Đây có thể là một người nào đó mà chúng ta gặp, nhưng thật sự không quen. Chúng ta không cảm nhận được gì về những người này. Chúng ta cũng sẽ nói, cầu cho họ, một tài xế xe buýt, người hàng xóm, kẻ hành khất, được hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc. Rồi chúng ta để ý theo dõi, nhưng không phán xét nếu tâm hồn mình đã mở rộng hay khép kín. Chúng ta thực hành việc nhận thức để chiêm nghiệm khi nào thì lòng nhân hậu bị ngăn trở và khi nào thì nó lan tỏa tự do. Bước thứ năm là làm việc với người khó tính hay là một người nào đó mà chúng ta không thích. Khi nhìn những con người này, phản ứng đầu tiên của chúng ta là tạo ra lớp vỏ bọc cho tâm hồn mình. Như trước đây, chúng ta hãy tiếp tục bằng việc đánh thức khát vọng yêu thương trìu mến đối với con người, thể hiện bằng câu nói: cầu cho con người phiền phức này thực sự được hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc. Cầu cho người phụ nữ mà tôi oán giận đã thức dậy bồ đề tâm. Nhưng chúng ta không nên thực hành với những mối quan hệ căng thẳng nặng nề nhất trong những ngày đầu. Điều đó sẽ khiến chúng ta vượt quá sức mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ e sợ bài thực hành và rời xa nó. Cho nên, trong bước này, chúng ta hãy làm việc với cảm giác mang tính chất cự tuyệt, nhưng không có sự bất đồng mạnh mẽ. Nếu bắt đầu với những mối quan hệ ít khó khăn trước, chúng ta có thể tin rằng năng lực để cởi mở với những người mà chúng ta không thích sẽ dần dần được mở rộng. Vì họ thách thức chúng ta tiếp thu cái mới, nên thực hành với những mối quan hệ rắc rối thường mang lại giá trị cao nhất. Những người thường hay chọc giận, rõ ràng là những người đã phá tan đi lớp vỏ bọc bên ngoài của chúng ta. Thông qua họ, chúng ta có thể thấy rõ hơn khả năng tự vệ của mình. Santideva đã giải thích điều này như sau. Người ăn mày vừa đi đến sẽ cho chúng ta cơ hội để học cách bố thí. Tương tự, nếu chúng ta muốn thực hành sự kiên nhẫn và lòng yêu thương trìu mến vô điều kiện, vừa lúc kẻ thù xuất hiện, chứng tỏ chúng ta cũng gặp may. Như vậy, nếu không có người chọc giận chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để thực hành. Trước khi Atisha đem những bài thực hành Bồ Đề Tâm từ Ấn Độ đến Tây Tạng, Ngài nói rằng, con người ở Tây Tạng nói chung, vui vẻ và tốt bụng. Ông sợ rằng nếu ông cứ ở đây, thì sẽ không có người nào khiêu khích để ông rèn luyện. Cho nên, ông đã chọn đi cùng với chú bé hầu trà người Bengali của ông. Chú giống như một người cố vấn đắc lực có khả năng chỉ cho ông thấy những sai lầm của mình. Nhưng một câu chuyện khác lại nói rằng, ông ấy thực sự không cần đến chú bé người Bengali bởi vì ở Tây Tạng có rất nhiều người sẵn sàng chọc tức người khác. Bước thứ 6 của bài thực hành được gọi là phá hủy hoàn toàn những rào cản. Chúng ta có thể nhìn thấu suốt bản thân, những người được mình yêu thương, bạn bè, người trung lập và những người như chú bé hầu trà Bengali, tất cả đều đứng trước mặt chúng ta. Tại giai đoạn này, chúng ta hãy cố gắng kết nối cảm giác của lòng tốt với tất cả những người này. Chúng ta khơi gợi lòng tốt tương tự đối với người thân cùng những kẻ thù trong cuộc đời mình cũng như đối với những người khác. Chúng ta nói, cầu cho từng người trong chúng ta hưởng hạnh phúc và nguồn gốc của hạnh phúc tương đương nhau, hoặc một lần nữa chúng ta có thể nói điều này bằng cách nói của riêng mình. Bước thứ 7 và là bước cuối cùng là hãy mở rộng lòng yêu thương trìu mến đến mọi sinh vật. Chúng ta mở rộng khát vọng của mình ngay khi có thể. Chúng ta có thể bắt đầu từ những vùng lân cận rồi dần dần mở rộng phạm vi hơn đến khu vực phụ cận, thành phố, quốc gia và vũ trụ. Cầu cho mọi sinh vật trong vũ trụ đều hưởng hạnh phúc. Điều này tương đương với việc hình thành nên lời cầu nguyện cho toàn bộ vũ trụ được sống trong trạng thái hòa bình. Mỗi bước thực hành là cơ hội để chúng ta thả lỏng trạng thái căng thẳng của tâm hồn. Thật ra, có nhiều người rèn luyện bước thứ nhất trong một tuần hoặc hơn. Chúng ta cũng có thể đơn giản hóa các bước. Một cách khác của bài thực hành về sự yêu thương trìu mến là chỉ cần tiến hành theo 3 bước, đó là cầu cho tôi hưởng hạnh phúc, cầu cho bạn hưởng hạnh phúc, cầu cho mọi sinh vật ở khắp mọi nơi đều hưởng hạnh phúc. Vào cuối bài thực hành, chúng ta bỏ qua mọi lời nói, mọi ước muốn, quay trở về với tính đơn giản không mang khái niệm của việc thiền định. Điều cốt yếu của việc thực hiện bài thực hành này là bộc lộ ra khả năng yêu thương mà không thành kiến. việc hình thành nên những nguyện vọng của lòng tốt cũng giống như việc tưới nước vào những hạt giống, giúp chúng có thể nảy mầm và lớn lên. Trong quá trình thực hiện điều này, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với những rào cản của mình, như tình trạng tê liệt, sự không cân xứng, chủ nghĩa hoài nghi, sự oán giận, sự phẫn nộ, lòng tự hào và tất cả những thứ khác. Nếu tiếp tục thực hiện bài thực hành yêu thương trìu mến này, chúng ta sẽ rèn luyện cho mình khả năng có thể làm bạn với mọi thứ mà chúng ta phải đương đầu, như nỗi lo sợ, lòng tham và sự ác cảm.
Tám, lòng trắc ẩn.
Theo những quan điểm khác, nhìn bề ngoài thì sự ác hiểm đã được trục xuất. Nhưng theo tôi thì sự hiểm ác lại được thừa nhận cùng với lòng trắc ẩn. Matrix Lapron. Nếu việc nuôi dưỡng khả năng yêu thương của chúng ta từng là cách để đánh thức bồ đề tâm, thì nó cũng là cách để cảm nhận lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn gặp phải thách thức về mặt cảm xúc nhiều hơn, bởi nó có liên quan đến sự sẵn sàng chấp nhận cảm giác đau đớn. Về việc gợi lên lòng trắc ẩn, như Patrul Rinpoche, một người theo thuyết du già sống ở thế kỷ thứ 19, đã đưa ra việc hình dung nên những sinh vật đang gặp phải nỗi đau khổ như một con thú bị chém giết hay một người đang chờ bị hành hình. Để làm cho hình ảnh này thêm gần gũi, ông đã gợi ý chúng ta hãy tưởng tượng ra chúng ta đang ở những nơi đó. Đặc biệt là hình ảnh người mẹ bất lực đang dõi theo dòng nước giận dữ cuốn phăng đứa con của mình. Trong hoàn cảnh này, bà mẹ đã tiếp xúc với nỗi đau lớn lao hơn và trực tiếp hơn. Đối với đa số chúng ta, việc phải chứng kiến một điều như vậy thật đáng sợ. Khi thực hành việc khơi dậy lòng trắc ẩn, chúng ta hy vọng có thể vượt qua cơn lo sợ của nỗi đau. Thực hành lòng trắc ẩn là một việc làm táo bạo. Nó liên quan đến việc học để thư giãn và cho phép bản thân chuyển đổi nhẹ nhàng đến những gì làm chúng ta lo lắng. Thủ thuật để thực hiện điều này là hãy ở lại với nỗi đau khổ để cho chính nỗi sợ xoa dịu chúng ta thay vì làm nặng nề thêm. Thậm chí chúng ta có thể sẽ khó khăn khi phải hành động vì lợi ích của người khác. Nhận thức được điều này, chúng ta sẽ bắt đầu bài thực hành dễ dàng hơn. Chúng ta nghiên cứu về lòng dũng cảm thông qua việc tạo ra những khát vọng, ước muốn là mọi người, kể cả chúng ta và những người mà chúng ta không thích, được tự do thoát khỏi sự đau khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Chúng ta cũng sử dụng bài thực hành khát vọng gồm 7 bước để xoa dịu tâm hồn và để trở nên thành thật và có lòng vị tha hơn khi chúng ta cảm thấy tâm hồn mình quá khép kín. Không phán xét hay buộc tội bản thân, chúng ta dũng cảm mở rộng lòng mình để đón nhận sự đau khổ. Đó có thể là nỗi đau chợt đến, hoặc là nỗi buồn dai dẳng của riêng mình hay của người khác. Chúng ta học để biết cách thực hiện nó từ thất bại cũng như thành công. Bằng việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, chúng ta nhận thức được đầy đủ những cảm nhận, kinh nghiệm của mình về nỗi đau, sự thông cảm cũng như hành động tàn ác và ghê gớm. Lòng trắc ẩn phải tồn tại theo cách này. Lòng trắc ẩn không phải là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nó là sự cảm thông, chia sẻ giữa những con người đồng cảnh ngộ. Chỉ khi nào chúng ta biết rõ sự nham hiểm của mình, thì chúng ta mới có thể nhận diện được sự đen tối nham hiểm của người khác. Lòng trắc ẩn trở thành hiện thực khi chúng ta cảm nhận và chia sẻ được nỗi đau của người khác. Khi thực hành lòng yêu thương trìu mến, chúng ta hãy bắt đầu với bài thực hành lòng trắc ẩn tại nơi chúng ta có mặt, sau đó mở rộng khả năng của mình. Chúng ta bắt đầu bằng việc định vị năng lực hiện tại của mình khi va chạm thực sự với đau khổ. Chúng ta lập ra một danh sách gồm những người có thể khơi dậy được lòng trắc ẩn của ta, bao gồm cả con cháu, anh em hay bạn bè, những ai mà chúng ta nhìn thấy trên báo chí hay đọc được trong sách. Thật đơn giản là hãy luôn tiếp xúc với lòng trắc ẩn thực sự. Để khởi đầu bài thực hành chính thức về lòng trắc ẩn, chúng ta bắt đầu như trước đây bằng một khoảng thời gian thiền định, sau đó bắt đầu thực hiện lời nguyện cầu gồm 7 bước. Để bắt đầu với mình, chúng ta thực hiện lời nguyện cầu truyền thống. Cầu cho tôi thoát khỏi nỗi đau khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Để có cảm giác chân thực, chúng ta có thể phát biểu theo ngôn ngữ của mình. Điều quan trọng là lời nguyện cầu không mang cảm giác đa cảm, ủy mị hay giả tạo. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng gợi ý những sự hoán đổi như sau. Cầu cho tôi được an toàn và thoát khỏi mọi tai nạn. Cầu cho tôi thoát khỏi sự giận dữ, sợ hãi và lo lắng. Cầu cho tôi không bị rơi vào tình trạng phân biệt hay bị đuổi bắt bởi lòng khao khát và ác cảm cực độ. Cầu cho tôi không trở thành nạn nhân của sự tự lừa dối. Sau việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn cho bản thân, chúng ta chuyển đến một người nào đó trong danh sách của mình như: cầu cho những con vật thí nghiệm thoát khỏi sự đau đớn. Cầu cho những đứa cháu tuổi thiếu niên của tôi tự mình thoát khỏi tình trạng nghiện ngập. Cầu cho ông tôi trong nhà dưỡng lão không cô độc và sợ hãi. Với phương châm là không quá mức mà đơn giản, chỉ là sự kết nối với lòng trắc ẩn chân thực. Bước thứ 3. Chúng ta hình dung ra một người bạn và nuôi dưỡng ý định cầu mong cho anh ấy hoặc cô ấy không phải chịu sự đau khổ. Đây có thể là một lời nguyện cầu bình thường, một mong muốn bạn bè chúng ta thoát khỏi sự đau khổ và nguồn gốc của đau khổ, hoặc có thể là một điều gì đó cụ thể hơn như cầu cho Jack đừng nuôi dưỡng sự bực tức thù hận với anh trai anh ấy. Cầu cho Maria thoát khỏi cơn đau không dứt về thể xác. Rồi chúng ta lấy đó làm nền để chuyển sang những người trung lập và những người mà chúng ta không thích. Những người trung lập ở trong bước thứ tư thể hiện một sự thách thức thú vị. Nhiều người trong chúng ta đã rơi vào trường hợp này trong lúc thực hành và phải lặng người đi. Chúng ta nói lên lời cầu nguyện, nhưng lại không thể kết nối với những người mà mình không biết. Chúng ta có thể bị sốc khi thấy có rất nhiều người mà mình đã thờ ơ hoặc thậm chí sợ hãi. Đặc biệt nếu chúng ta sống trong một thành phố, thì có đến hàng ngàn người mà chúng ta phải bỏ qua hàng ngày. Vì lý do này tôi thấy đặc biệt quan trọng khi đưa ra những lời cầu nguyện cho những người được gọi là trung lập. Khi nhìn chăm chú một người nào đó trên phố và mong muốn họ không phải chịu đau đớn, thì tức là người đó đã bắt đầu đi vào tâm điểm của chúng ta. Thực ra, chúng ta có thể cảm thấy những rào cản bị đổ sụp bằng việc hình thành nên lời cầu nguyện đầy lòng trắc ẩn này. Chúng ta đã bắt đầu giải thoát bản thân ra khỏi nhà tù của sự thờ ơ và cô lập. Bước thứ 5. Khi chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người khó tính, chúng ta sẽ thấy rằng những thành kiến và ác cảm của mình thậm chí còn rõ ràng hơn. Chúng ta có thể cảm thấy vô lý khi dành lòng trắc ẩn đối với những người đã chọc tức và có thể gây hấn với chúng ta. Mong ước hạnh phúc cho những người mà chúng ta không thích và lo sợ họ không thể chịu được nỗi đau đớn có thể như một cú nhảy quá sức. Đây chính là thời điểm tốt để chúng ta nhắc mình nhớ rằng khi làm chai cứng tâm hồn mình với bất cứ người nào, tức là chúng ta đã tự làm tổn thương mình. Thói quen sợ hãi, tức giận hay tự thương hại mình, tất cả đều được cân nhắc, củng cố và trao quyền khi chúng ta tiếp tục cố gắng đạt được nó. Điều mang tính trắc ẩn nhiều nhất mà chúng ta có thể làm là làm gián đoạn những thói quen đó, thay cho việc luôn luôn kéo nó về và dồn nó vào chân tường. Chúng ta có thể làm một điều gì đó không thể đoán trước được và tạo nên một nguyện vọng đầy lòng trắc ẩn. Chúng ta có thể hình dung ra nét mặt của con người khó tính này và nói ra tên của người ấy nếu điều đó giúp ích cho chúng ta. Rồi chúng ta nói lời sau: cầu cho con người đang chọc giận tôi sẽ thoát khỏi đau khổ và nguồn gốc của đau khổ. Bằng việc làm này, chúng ta bắt đầu phá tan nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta bày tỏ lòng trắc ẩn để có thể khai thông nguồn năng lực của mình khi nghe được những tiếng khóc than của con người. Bước thứ 6 là bước mà chúng ta thực hiện một nguyện vọng đầy lòng trắc ẩn cho mình, người thân, bạn bè và cả những người trung lập hay những kẻ khó tính. Đây là cách để chúng ta rèn luyện, làm rõ những quan niệm cùng những thành kiến từng làm chúng ta tách rời nhau. Chúng ta nguyện cầu cho mọi người đều thoát khỏi sự đau khổ. Rồi chúng ta mở rộng mong ước của mình xa hơn, mong muốn mọi người, không ngoại trừ ai, đều tự do, thoát khỏi đau khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Mong muốn mọi người không còn bị bó buộc bởi những thành kiến. Với kết quả của việc thực hành lòng trắc ẩn, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu biết sâu xa hơn về nguồn gốc của đau khổ. Chúng ta không chỉ muốn những biểu hiện bên ngoài của sự đau khổ giảm bớt đi, mà mọi người trong chúng ta còn có thể ngưng hành động và suy nghĩ theo những cách thức làm tăng thêm sự thờ ơ và rối rắm. Chúng ta cầu nguyện được thoát khỏi sự trì độn và chậm tiếp thu cái mới. Chúng ta mong muốn phá hủy những ảo tưởng mà chúng ta đã tách ra. Người ta nói rằng mọi sinh vật đều được dẫn dắt để tỉnh thức, cũng như việc giới tay chạm vào người khác và xu hướng tự nhiên này cần được nuôi dưỡng. Đây là những gì mà chúng ta làm khi tạo nên những nguyện vọng. Tuy nhiên, nếu không chăm chú xem xét những xu hướng này, chúng sẽ bị loại bỏ. Bồ đề tâm cũng giống như một loại men chưa mất tác dụng. Nếu chúng ta tăng thêm độ ẩm và độ ấm, thì lòng trắc ẩn sẽ tự động giãn nở ra. Còn nếu chúng ta cứ giữ nó trong tủ lạnh, thì sẽ không có điều gì xảy ra cả. Tôi thấy đặc biệt có ích khi đưa những nguyện cầu đầy lòng trắc ẩn ra cuộc sống. Tôi thích thực hiện những bài thực hành này ngay giữa thế giới đầy nghịch lý và không thể đoán trước được này. Bằng cách đó, tôi vừa làm việc với sự chú tâm và vừa có thể hành động. Theo cách nói truyền thống, đây là việc gặt hái được cả về mức độ nguyện cầu lẫn hành động của Bồ đề tâm. Đôi khi đây là cách duy nhất để xoa dịu những nỗi đau mà chúng ta thường xuyên chứng kiến. Ngay lối ra, tôi để ý thấy một thiếu niên ngang ngạnh đứng trước tôi và tôi thốt ra lời cầu nguyện: cầu cho anh ta thoát khỏi nỗi đau khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Đứng trong thang máy, tôi nhìn vào đôi giày, đôi tay và biểu hiện trên khuôn mặt của một người lạ. Tôi nghĩ cô ấy cũng lo lắng, cũng không muốn bị căng thẳng trong cuộc sống giống như tôi. Thông qua những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, niềm vui cùng nỗi đau, chúng ta đã thực sự được kết nối từ bên trong. Tôi thực hiện chúng trong mọi hoàn cảnh, trên bàn ăn sáng, trong một căn phòng ngồi thiền hay tại phòng nha khoa. Khi thực hành những nguyện cầu ngay tại chỗ, tôi không còn cảm thấy mình quá tách biệt so với người khác nữa. Khi đọc tin về một người không quen biết đang ngồi trong chiếc xe hơi bị phá hủy tan tành, tôi cố gắng không đọc qua một kế tiếp. Tôi tạo ra lòng trắc ẩn đối với con người đó và gia đình họ như thể họ là người bạn tốt nhất của mình. Thậm chí, nó còn đáng thách thức hơn khi thực hiện những nguyện cầu này cho người hung bạo. Những bài thực hành cầu nguyện về bốn phẩm chất trên rèn luyện cho chúng ta cách để vượt qua những trở ngại, hiểu được những thành kiến và không nuôi dưỡng chúng. Dần dần, chúng ta sẽ hiểu rõ việc thoát khỏi giới hạn nỗi sợ, đau đớn. Đây là những điều cần thiết để cảm nhận những nỗi buồn của thế gian, để mở rộng tình yêu thương và lòng trắc ẩn, niềm vui và sự thanh thản đối với mọi người, không có ngoại lệ. Một người thầy có lần nói với tôi rằng, nếu muốn kéo dài niềm hạnh phúc, thì cách duy nhất là phải bước ra khỏi cái kén của mình. Cách tốt nhất để phục vụ bản thân là yêu thương và chăm sóc người khác. Và khi tôi hỏi bà tôi làm thế nào để đem hạnh phúc đến cho người khác, thì bà nói, con hãy làm theo lời hướng dẫn của thầy. Đây là nguyên nhân để tôi làm việc với những bài thực hành này. Đây là những công cụ có sức mạnh tiềm tàng, có thể phá hủy mọi rào cản, từng duy trì không chỉ điều bất hạnh của riêng chúng ta, mà còn cho nỗi đau khổ của mọi người.